chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 1 năm 2025. Trước hết, chúng tôi cập nhật thông tin thời sự quan trọng diễn ra trong ngày. Sáng nay, đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc chúc Tết tại trường Đại học Cần Thơ. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của trường Đại học Cần Thơ trong những năm qua. Trong thời gian tới, đề nghị trường tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 13 về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện không chỉ thuộc hàng đứng đầu khu vực Đông Nam Á mà có gia nhập hàng đầu khu vực châu Á. Bám sát nhu cầu nguồn nhân lực để đào tạo theo tín chỉ, đảm bảo sau khi sinh viên ra trường có việc làm, tiếp tục hoàn thiện quy trình nội bộ quan tâm thiết chế, nghiên cứu khoa học, tăng cường đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ, những nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Cũng trong buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đến thăm và làm việc chúc Tết tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Tại buổi thăm chúc Tết, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới đến ban giám hiệu nhà trường, giảng viên, sinh viên. Chủ tịch Quốc hội phấn khởi trước những kết quả về tình hình phát triển của trường Đại học Nam Cần Thơ từ khi thành lập cho tới nay. Theo đó, cơ sở vật chất được mở rộng, đầu tư nâng cấp, trang thiết bị hiện đại. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị trường tiếp tục thực hiện triển khai Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực và chất lượng đào tạo, triển khai sâu Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương về giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, cần quán triệt đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai sâu Nghị quyết 57 Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo giảng dạy, quan tâm tìm hiểu những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để có sự hỗ trợ kịp thời. Phiên khai mạc trọng thể hội nghị Ban chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra vào chiều nay tại thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng ban tổ chức hội nghị Ban chấp hành APF, đại diện các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo APF, tổ chức quốc tế Pháp ngữ và lãnh đạo nghị viện các nước tham viên APF. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khó lường, nhất là căng thẳng và xung đột địa chính trị, các thách thức toàn cầu chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết hiệu quả. Việc Ban chấp hành ABF thảo luận chính trị về vai trò của cộng đồng pháp ngữ trước những biến đổi của trật tự thế giới là nội dung rất thời sự và quan trọng. Trong đó, tuyên bố Cần Thơ về hợp tác pháp ngữ và nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu được các đại biểu tham dự diễn đàn diễn ra trong hai ngày qua thống nhất thông qua là một đóng góp quan trọng của hợp tác pháp ngữ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban chấp hành APF cân nhắc đệ trình của phân ban Việt Nam trong APF thông qua tuyên bố Cần Thơ, báo cáo lên Đại hội đồng APF trong kỳ họp tới đây và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chủ đề quan trọng này và các hoạt động hợp tác cụ thể trong cộng đồng pháp ngữ. Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết, thành phố cũng là thành viên tích cực của Hiệp hội Quốc tế các thị trường nói tiếng Pháp từ năm 2018. Các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác pháp ngữ, hỗ trợ tích cực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và Diễn đàn Nghị viện và Hợp tác Pháp ngữ về Nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ sẽ mở ra nhiều định hướng hợp tác mới hiệu quả không chỉ trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ mà còn được mở rộng ra cho các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương khác.
Hôm nay, đoàn đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn APF tham gia chương trình tham quan thực địa tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng tham gia với đoàn có ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Đoàn đã đến Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, hợp tác xã New Green Farm ở quận Thốt Nốt và khu sinh thái sông Hậu Farm ở xã Thái Hưng, huyện Cờ Đỏ. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã tham quan tìm hiểu quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thưởng thức một số sản phẩm OCOP được làm từ các nông sản của Cần Thơ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố đã xây dựng, phát triển 143 mô hình cánh đồng lớn với diện tích mỗi vụ trên 36.470 hectare, có 1.127 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tương đương. Tích cực phát triển mô hình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp nhằm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
Đại diện đoàn đại biểu quốc tế bày tỏ niềm vui và rất tâm đắc với sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đã xây dựng thành công các mô hình phát triển nông nghiệp xanh bền vững ở thành phố Cần Thơ, đồng thời mong muốn rằng thời gian tới sẽ tiếp tục cùng hợp tác với thành phố Cần Thơ tập trung sâu vào lĩnh vực nông nghiệp để cùng trao đổi, chia sẻ, học tập những kinh nghiệm, giải pháp nông nghiệp xanh hướng đến sự phát triển bền vững. Các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ.
Theo quyết định của Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ có 10 đồng chí nhận quyết định điều động bổ nhiệm, trong đó Thượng tá Nguyễn Văn Tới được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thượng tá Đặng Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung tá Lê Vũ Khải được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Trung đoàn 932.
Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chúc mừng các đồng chí vừa được Bộ Tư lệnh Quân khu bổ nhiệm điều động các vị trí công tác mới. Đồng chí Chính ủy đề nghị từng đồng chí tiếp tục phấn đấu, nỗ lực rèn luyện hơn nữa trong thực hiện các mặt công tác và nhiệm vụ được phân công. Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9, Học viện Chính trị khu vực 4, Trường Đại học Cần Thơ và tỉnh đoàn An Giang vừa tổ chức chương trình giao lưu tuổi trẻ với mùa xuân biên giới năm 2025 tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, thăm và trao quà cho gia đình chính sách học sinh vượt khó. Ngoài ra còn tổ chức các cuộc thi mâm cơm Tết đoàn viên, thiết kế mô hình cổng trại, giao lưu văn nghệ mừng đảng mừng xuân. Đặc biệt đoàn đã thăm chúc Tết và trao quà cho các chiến sĩ trung đoàn 1, viếng thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, mang đến không khí ấm áp vui tươi trong những ngày đầu năm mới.
Thành đoàn Cần Thơ cũng đã trao tặng công trình thanh niên trị giá 105 triệu đồng, bao gồm nhà chờ cho thân nhân, 10 bộ đèn năng lượng mặt trời và 10 bộ thiết bị vệ sinh, góp phần cải thiện cơ sở vật chất và đời sống tại đơn vị. Thưa quý thính giả, bên cạnh nhiệm vụ chắc tay súng canh giữ biển đảo quê hương, cán bộ chiến sĩ ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa còn tích cực chủ động tăng gia sản xuất như trồng rau, chăm sóc cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải thiện bữa ăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Trong chuyến công tác đến Trường Sa nhân dịp đầu xuân, phóng viên Kiều Tiên có ghi nhận chuyện bộ đội đảo xa tăng gia sản xuất như sau.
Thưa quý vị, chỉ hơn 100 mét vuông thôi nhưng mà tại vườn rau này có rất là nhiều loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Và đó cũng là thành quả của chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa đã cùng góp sức lại để tăng gia trồng trọt để cải thiện bữa ăn hàng ngày ở trên đảo.
Tuy khó trồng và không có nhiều diện tích để trồng như ở đất liền, nhưng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa mà những vườn rau trên đảo luôn xanh tốt cho dù thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Anh Nguyễn Trần Ngọc Hòa, công chức văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
Trên đảo các loại rau thích hợp như là cải hăng, cải đắng, rau muống, rau lan, mồng tơi. Bốn loại rau sẽ chủ đạo cho cái tăng gia sản xuất rau ở ngoài đảo này. Còn bên cạnh đó thì có các cái cây phụ như là đậu bắp, như là cải rổ, trồng vẫn phát triển tươi tốt.
Khu tăng gia tập trung của đảo An Bang có những luống rau xanh mướt bất chấp gió biển quật từng đợt trong thời điểm cuối năm. Còn tại đảo Đá Đông, khu vực trồng rau gia tăng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, đang nhú lên những mầm xanh mới thay cho những đợt rau cũ vừa cắt. Phóng viên Kiều Tiên có cuộc trò chuyện cùng chiến sĩ Lưu Minh Vũ, điểm B, đảo Đá Đông như sau.
Em cho chị hỏi là trên đảo Đá Đông này thì có mấy cái vườn rau như thế này?
Dạ, hai vườn, vườn trên và vườn dưới ạ.
Vườn trên ở đâu và vườn dưới là vườn nào?
Dạ, vườn trên là ở trên chăn nuôi ạ, vườn chuồng heo ạ. Còn đây là vườn dưới.
Thì thường thì những cái loại rau nào sẽ được trồng ở vườn rau và nó sẽ tốt nhất ở mùa nào?
Dạ, thường thường là mùa như thế này. Dạ, trồng rau muống, rồi cải, mồng tơi, rồi rau dền.
Dạ. Rau như vậy thì có đủ để cung cấp cho bữa ăn của cán bộ chiến sĩ của mình hàng ngày không?
Dạ, tương đối cũng đủ ăn.
Tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, sóng to gió lớn quanh năm, đất có độ nhiễm mặn cao nên rau xanh ở đảo trồng rất khó khăn. Tuy nhiên càng khó khăn, cán bộ chiến sĩ luôn ý thức nỗ lực cùng nhau chăm sóc. Bên cạnh những vườn rau xanh, cán bộ chiến sĩ còn nuôi thêm gia súc gia cầm để tạo nguồn thực phẩm tươi sống. Đại quý Lưu Xuân Thắng, chỉ huy trưởng điểm B đảo Đá Đông nói.
Ngoài hoạt động huấn luyện thì đơn vị còn tổ chức tăng gia sản xuất và chăn nuôi một số gà vịt được trên cấp ra thì về rau thì đơn vị cũng khắc phục những khó khăn. Điều kiện địa hình thời tiết thì có các hoạt động che chắn và che để đầy để tránh gió đồ muối.
Hiện nay trên tất cả điểm đảo của quần đảo Trường Sa đều trồng được rau xanh, một số loại hoa kiển và nuôi được heo gà vịt, không chỉ bảo đảm nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần mà còn minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt và những nỗ lực công sức của bộ đội nơi đảo xa. Chương trình xin được liên tục với các hoạt động họp mặt thăm chúc Tết trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong ban thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, sở ngành thành phố và các cán bộ hưu trí trên địa bàn thành phố về dự.
Trong không khí ấm áp, các cán bộ hưu trí được lãnh đạo thành phố thông tin nhanh những kết quả nổi bật của thành phố trong thực hiện nghị quyết năm qua. Nổi bật tăng trưởng kinh tế ước đạt hơn 7%, quy mô nền kinh tế đạt trên 133.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 105 triệu đồng một năm, thu ngân sách nhà nước đạt trên 12.600 tỷ đồng, tăng hơn 12%, mức thu cao nhất đầu nhiệm kỳ đến nay.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ghi nhận những đóng góp rất quan trọng của tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố, đặc biệt là các đồng chí, nguyên là cán bộ hưu trí, mong muốn các đồng chí tiếp tục là những tấm gương sáng, điển hình, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, quan tâm đóng góp ý kiến vì sự phát triển chung của thành phố. Cũng trong sáng nay, thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt nhà khoa học trí thức tiêu biểu Xuân Ất Tỵ 2025. Dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các vị nguyên lãnh đạo Trung ương thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 6.816 người hoạt động nghiên cứu khoa học, có hơn 1.200 người có học vị tiến sĩ, 2.859 người trình độ thạc sĩ, 1.955 người trình độ đại học, 70 tổ chức có hoạt động khoa học công nghệ. Các nhà khoa học trí thức đã trao đổi đóng góp ý kiến cho sự phát triển về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tại buổi họp mặt, thành phố Cần Thơ đã tôn vinh và trao bằng khen cho một tập thể, ban chủ nhiệm khoa học và công nghệ được đánh giá xếp loại xuất sắc năm 2024.
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, đã có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có giá trị cao trong cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Mong rằng thời gian tới, các nhà khoa học trí thức tiếp tục cống hiến và hiến kế để thành phố ngày càng phát triển. Chiều nay, đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại trường Tương Lai, trường dạy trẻ khuyết tật, trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, thành phố Cần Thơ.
Tại trường Tương Lai trên địa bàn quận Ninh Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện thay mặt lãnh đạo thành phố chúc tập thể lãnh đạo nhà trường, các em học sinh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cùng với đảm bảo công tác dạy và học dịp Tết này, nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để học sinh đón Tết.
Còn tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố trên địa bàn quận Bình Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc Tết lãnh đạo nhà trường và học sinh, đồng thời mong muốn trường tiếp tục đổi mới chương trình giảng dạy, tổ chức vừa học vừa chơi, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi cho học sinh.
Tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa trên địa bàn quận Bình Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện chúc mừng khi thấy tinh thần các cụ phấn chấn, sức khỏe dồi dào và chúc cụ năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và sự như ý. Nơi đây hiện nuôi dưỡng 61 cụ, trong đó cụ có độ tuổi cao nhất là 94 tuổi.
Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ mới đây tổ chức trao tặng quà cho đồng bào dân tộc, người có đạo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đến dự có đồng chí Võ Kim Thoa, trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, ủy viên Ban Thường vụ, bí thư Huyện ủy Thới Lai.
Tại đây, Ban Dân vận Thành ủy và Huyện Thới Lai đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 900.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền mặt và gạo, thực phẩm cho 200 đồng bào dân tộc, người có đạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, tổng trị giá hỗ trợ 180 triệu đồng. Hiện Huyện Thới Lai có hơn 1.170 dân tộc với trên 4.200 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,96% dân số toàn huyện.
Quý thính giả thân mến, phóng viên Kiều Nương cho biết, năm 2024, quận Bình Thủy đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong chuyển đổi số, mang lại kết quả thiết thực. Qua đó, người dân địa phương đã tham gia thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch mua sắm, cài đặt ứng dụng Cần Thơ Smart và sử dụng chữ ký số cá nhân công cộng. Từ đó tạo bước ngoặt quan trọng trong xây dựng xã hội hóa, kinh tế số, chính quyền số tại địa phương.
Những ngày cận Tết, chuyện mua bán của các hộ kinh doanh trên tuyến đường từ khu vực 3 đến khu vực 6 phường Bình Thủy thực hiện nhanh gọn hơn nhờ phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 4 tháng trước, tuyến đường dài hơn 1 km này đã được chọn làm điểm thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với 92 hộ kinh doanh mua bán tham gia. Anh Nguyễn Nhật Hoàng, ngụ khu vực 2 phường Bình Thủy cho biết.
Khi đi mua sắm trên tuyến đường này, tôi thấy rất thuận tiện vì chiếc cần cầm điện thoại quét mã QR là thanh toán ngay, đã mất thời gian chuyển tiền nhanh chóng, chính xác số tiền thanh toán. Tôi không cần kiểm đếm, dễ dàng quản lý chi tiêu. Đây là hình thức thanh toán hiện đại phù hợp với cuộc sống hiện đại, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Ông Võ Thành Năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy cho biết thêm.
Thời gian tới, để các hộ kinh doanh, người dân tham gia thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn phường tham gia sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn phường sẽ áp dụng 100% mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, kêu gọi các ngân hàng đặt phòng giao dịch trên địa bàn của phường để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch và thanh toán qua tài khoản.
Những ngày qua, khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa Hội Linh Cổ Tự và di tích lịch sử chùa Nam Nhã Phật Đường thuộc phường Bửu Nghĩa cũng thu hút khá đông du khách đến tham quan. Tại đây, đoàn phường Bửu Nghĩa đã thực hiện công trình lắp đặt bản mã QR giúp người tham quan có thể xem các thông tin giới thiệu tổng quan về di tích trên website thông qua việc quét mã QR. Anh Trần Phú Quý, bí thư đoàn phường Bửu Nghĩa chia sẻ.
Thì khi đến đây thì thông qua cái mã QR thì mọi người sẽ quét, thì trên đó sẽ có những cái thông tin về cái truyền thống cũng như những cái lịch sử, những cái cống hiến mà chùa Nam Nhã cũng như chùa Hội Linh đã mang đến để cho cái sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua đó cũng giáo dục cái truyền thống yêu nước, cái lòng tự hào của đoàn viên thanh niên, người dân và du khách khi đến tham quan hai di tích này.
Đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thủy thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt với tất cả giao dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quận đã thành lập các nhóm Zalo như nhóm chính quyền và doanh nghiệp với sự tham gia của khoảng 200 doanh nghiệp do Ủy ban Nhân dân quận quản lý, nhóm gia đình doanh nhân với khoảng 40 doanh nghiệp, nhóm Zalo quản lý chợ và các nhóm Zalo của Ủy ban Nhân dân 8 phường. Các nhóm này đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong quá trình chuyển đổi số. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Tân Khu Công nghiệp Trà Nóc cho biết.
Về chuyển đổi số thì theo cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Cần Thơ thì tất cả các ban ngành cũng như doanh nghiệp cũng hưởng ứng. Thì riêng ở đơn vị tôi thì về lĩnh vực báo cáo thuế thì cũng áp dụng nhiều cái báo cáo thông qua cái online cũng như các thủ tục hành chính khác. Thời gian gần đây thì chúng tôi có làm các cái thủ tục xin phép về môi trường hoặc là xin phép về xây dựng phòng cháy chữa cháy thì cũng điều nộp bằng thủ tục online. Thì tôi thấy là cái chuyển đổi số nó rất thực tiện cho doanh nghiệp, nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, tiết kiệm những cái thời gian và công sức của doanh nghiệp.
Năm 2024, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy ban hành kế hoạch số 20 về truyền thông ứng dụng Cần Thơ Smart và cài đặt chữ ký số cá nhân công cộng trên địa bàn quận. Quận và các phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên hội viên, nhân dân tham gia sử dụng chữ ký số cá nhân công cộng, triển khai trên các nhóm Zalo, tổ công nghệ, cộng đồng các cấp. Song song đó, tại bộ phận một cửa của quận và phường đều có đội tình nguyện hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Cần Thơ Smart và chữ ký số. Đến nay, 2.520 lượt hộ dân cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thiết lập hơn 1.200 điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh doanh mua bán, hướng dẫn cài đặt ứng dụng chữ ký số cá nhân công cộng cho hơn 7.327 hộ dân. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy nói:
Tới nay thì các cái hộ gia đình có kinh doanh nhỏ qua các cái quán ăn uống, quán cà phê, tiệm bán quá vân vân thì cũng đã, hầu hết đã có chấp nhận cái thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời quận cũng phát động các cái phường xây dựng các cái tuyến phố kinh doanh thực hiện kinh doanh chấp nhận các cái điểm thanh toán không sử dụng tiền mặt. Bên cạnh đó thì quận cũng đã xây dựng 20.000 cái tờ gấp với các cái nội dung như là cài đặt cái Cần Thơ Smart, rồi chữ ký số cá nhân, thanh toán không sử dụng tiền mặt, rồi đóng thuế điện tử và thực hiện cái e-tax mobile, cũng như là cái hướng dẫn các cái cách nộp, khai thác nộp hồ sơ trực tuyến và đồng thời khai thác cái kho dữ liệu cá nhân. Thì qua đó thì bên cạnh đó thì quận cũng đã tăng cường thực hiện các cái phần công việc như là đưa lên các cái trang thông tin xã hội như mạng Zalo cấp quận, từ quận đến cơ sở và ra người dân, đồng thời đăng trên cổng thông tin điện tử của quận cũng như trang thông tin OA của phường, cũng như là cái trang mạng Zalo của chính quyền và doanh nghiệp. Qua đó thì đã giúp cho cái kế hoạch chuyển đổi số của quận đạt hầu hết các cái chỉ tiêu kế hoạch của thành phố giao.
Nhận định việc thực hiện chuyển đổi số là giải pháp thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, thời gian tới, quận Bình Thủy tiếp tục thực hiện nhiều cách làm mới thiết thực để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia, góp phần xây dựng chính quyền số tại địa phương. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin quan trọng khác. Tại lễ phát động kế hoạch cao điểm Tết và lễ hội xuân 2025 với chủ đề Hành trình xanh cùng Hà Nội Metro, sáng nay Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, Khuất Việt Hùng khẳng định trong dịp Tết Nguyên đán, tàu điện trên cao có thể chạy xuyên đêm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách.
Được biết, kế hoạch cao điểm Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2025 trên địa bàn thủ đô sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2025. Metro Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng kế hoạch vận hành cụ thể với các phương án khác nhau, trong đó có cả phương án để tàu điện chạy xuyên đêm phục vụ nhân dân thủ đô và du khách đón xuân Ất Tỵ. Trong đợt cao điểm phục vụ Tết và lễ hội xuân 2025, bên cạnh duy trì chất lượng dịch vụ, Hà Nội Metro cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện điều chỉnh tổ chức lại các trạm dừng xe buýt, điểm đón trả khách cho xe taxi, điểm đổ xe công cộng, vân vân.
Để có thể đạt những mục tiêu tăng trưởng đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9-10% trong giai đoạn từ năm nay đến năm 2030, cao nhất trong nhiều năm. Mục tiêu này được đánh giá là thách thức nhưng có cơ sở để đạt được. gần 10 dự án công trình giao thông mới được đưa vào sử dụng chỉ trong vài tuần trước Tết. Sức lan tỏa của nguồn vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Năm nay cũng được xác định là năm của các đại công trường khi một loạt dự án giao thông chỉnh trang đô thị quy mô lớn tại thành phố được triển khai. Xác định 2025 là năm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, chính quyền thành phố cho biết sẽ vận dụng tốt hơn các cơ chế chính sách để tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng vốn là nguyên nhân chính gây chậm tiến độ. Trước thềm Tết Nguyên Đán, thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến những bước tiến lớn trong việc cải thiện hạ tầng giao thông. Thành phố sẽ hoàn thành thông xe 20 gói thầu công trình giao thông trọng điểm, trong đó có các tuyến đường, cầu và nút giao thông quan trọng giúp giảm ùn tắc và kết nối các khu vực phát triển.
Cầu Tân Kỳ, Tân Quý vừa chính thức thông xe tại thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng giải quyết nút thắt giao thông đã tồn tại nhiều năm tại khu vực này. Một cây cầu mới, một nhịp sống mới có ý nghĩa đặc biệt trong dịp tới này, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn. Cùng với đó, ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong vài ngày tới cũng sẽ thông xe nhiều công trình giao thông trọng điểm trước Tết như cầu Bà Hoam, đường Quàng Qua Thám, đường Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, hoàn thành mục tiêu thi công xong 20 gói thầu giao thông quan trọng trước Tết Nguyên Đán 2025.
Việc hoàn thành 20 gói thầu giao thông trọng điểm trước Tết Nguyên Đán không chỉ là một thành tựu quan trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh mà còn đánh dấu thời điểm chuyển giao lớn trong sự phát triển hạ tầng của thành phố, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc và kết nối các khu vực, thúc đẩy kinh tế xã hội đi lên. Và bây giờ là những thông tin kinh tế nổi bật. Tết năm nay dự báo mức chi tiêu của người dân sẽ không đột biến, thậm chí nhiều người có thể cắt giảm chi tiêu theo xu hướng đơn giản tiết kiệm. Nhiều người cho biết năm nay hạn chế chi tiêu cho các sản phẩm mang tính hình thức, trang trí, thậm chí chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu thực phẩm Tết.
Theo một khảo sát, 63% người tiêu dùng cho biết Tết năm nay họ chú trọng hơn đến giá cả và ưu tiên các hàng hóa thiết yếu thay vì các mặt hàng xa xỉ. Thực tế cho thấy thị trường tiêu dùng Tết thường phải sau lễ ông Công, ông Táo mới bắt đầu nóng lên. Các doanh nghiệp, các nhà cung cấp cần nắm bắt được xu hướng và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Tết năm nay để tung ra những sản phẩm phù hợp để có một thời vụ Tết hiệu quả hơn.
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09, trong đó yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử để định danh người bán trên các sàn thương mại điện tử thông qua VNeID.
Các sàn thương mại điện tử nổi bật nhất ở Việt Nam phải kể đến là Shopee, Lazada, TikTok, Tiki và Sendo. Năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử vượt mốc 25 tỷ đô la, tăng 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết số vụ vi phạm bị xử lý về hàng giả, hàng nhái, cạnh tranh không lành mạnh trên không gian mạng tăng 2,4 lần, số tiền xử phạt tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Dự báo trong năm nay thương mại điện tử sẽ cán mốc 30 tỷ đô la, chiếm 10% tổng doanh thu bán lẻ và đóng góp vào mục tiêu 20% GDP của kinh tế số.
Giá vàng thế giới tăng cao trong bối cảnh bất ổn về khả năng áp thuế quan của ông Donald Trump. Giá vàng trong nước sáng nay cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 86 đến 88 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày đầu tiên nhậm chức đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các nhân viên liên bang quay lại làm việc trực tiếp tại văn phòng 5 ngày mỗi tuần.
Trong một tuyên bố trên trang web của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump yêu cầu các lãnh đạo bộ ngành nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt chế độ làm việc từ xa, yêu cầu nhân viên trở lại làm việc trực tiếp toàn thời gian, trừ những trường hợp được miễn trừ theo quyết định của người đứng đầu cơ quan. Đồng thời, lệnh này đi kèm với chính sách đóng băng tuyển dụng và việc thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ, một cơ quan cố vấn nhằm hỗ trợ cho ông Trump trong việc cắt giảm mạnh mẽ chi phí của chính phủ liên bang và loại bỏ một số cơ quan không cần thiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng hóa từ Liên minh châu EU, đồng thời cảnh báo khả năng áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sớm nhất là từ ngày 1 tháng 2.
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang nghiên cứu vấn đề thương mại quan trọng, bao gồm thâm hụt thương mại, cạnh tranh không công bằng và thao túng tiền tệ. Tổng thống Trump cho rằng cần phải điều chỉnh mức cân bằng thương mại giữa Mỹ và EU. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo sẽ áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc do hoạt động buôn bán trái phép fentanyl vào Mỹ. Thời gian qua, áp dụng có thể vào đầu tháng 2 tới.
và khả năng áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada với lý do hai quốc gia này chưa thể kiểm soát hiệu quả tình trạng nhập cư trái phép và buôn bán fentanyl vào Mỹ.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.